2. Trần Nhân Tông với cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1287 đến năm 1288. Thất bại trong chiến tranh xâm lược Đại Việt năm 1285 khiến Hốt Tất Liệt hết sức tức tối, nôn nóng muốn khởi binh phục thù. Chỉ hơn một tháng sau khi vua tôi Triều Trần trở về Thăng Long, ngày 9 tháng 7 năm 1285, ngày 21 tháng 8 năm 1285, Khu Mật Viện Triều Nguyên đã đề nghị cử Thoát Hoang và A Lý Hải Nha làm tiết chế quân đi đánh Đại Việt. Theo Khu Mật Viện, đạo quân của Thoát Hoang đánh lâu sót sức mệt, nhất là thất bại trong cuộc chiến xâm lược vừa qua, khiến số tàn quân này mất tinh thần nghiêm trọng nên đã đề nghị Hốt Tất Liệt chọn các tướng giỏi chỉ huy, bổ sung lực lượng cho Thoát Hoang, gồm 1.000 quân Mông Cổ, 4.000 quân Hán, chỉ quân Bắc Trung Quốc, và quân Tân Phụ chỉ quân Nam Trung Quốc, thuộc ba hành viện Giang Hoài, Giang Tây, Kinh Hồ. Về thời điểm và địa điểm tập trung quân, Khu Mật Viện đề nghị tháng 11 năm 1285 ở Đàm Châu, huyện Trường Sa, Hồ Nam, nhằm để tránh cái bất lợi do khí hậu nóng nực mùa hè của phương Nam lúc xuất quân. Đường Cổ Đãi, viên bại tướng trong cuộc chiến tranh vừa qua, được Hốt Tất Liệt cử làm tả thừa hành tỉnh Kinh Hồ, thay cho Lý Hằng đã bị tử trận. Theo đề nghị của Đường Cổ Đãi, ngày 20 tháng 12 năm 1285, Hốt Tất Liệt chấp thuận cho số quân vừa đánh Đại Việt trở về được nghỉ ngơi để phục hồi sức lực và tinh thần. Trừ 100 lính Mông Cổ và 400 quân Hán ở lại làm túc vệ cho Thoát Hoang. Việc tạm thời bãi binh chứng tỏ rằng dù Hốt Tất Liệt rất nôn nóng muốn trả thù Đại Việt ngay, nhưng không thể không tính toán cẩn thận trước lúc tiến hành một cuộc chiến tranh mới. Ngày 29 tháng 10 năm 1285, Hốt Tất Liệt sai Qua Sa Qua Gia, viên Đạt Lỗ Hoa Xích, Daru Gatri đã từng có mặt ở Đại Việt trước đây, đi sứ nước ta, cốt để dò xét tình hình và âm mưu làm Triều Trần mất cảnh giác. Sang năm 1286, công cuộc chuẩn bị xâm lược Đại Việt lại càng được xúc tiến khẩn trương hơn. Hốt Tất Liệt ra lệnh đình chỉ cuộc tấn công Nhật Bản để dồn toàn lực đánh Đại Việt. Hốt Tất Liệt cho rằng Nhật Bản chưa từng xâm lấn ta, nay giao chỉ Đại Việt xâm phạm biên giới nên gác việc Nhật Bản, chuyên việc giao chỉ. Vấn đề ở đây là không phải Nhật Bản chưa từng xâm lấn ta như Hốt Tất Liệt khẳng định, mà đã hai lần Triều Trần Nguyên xâm lược Nhật Bản đều thất bại. Nhưng thất bại ở Đại Việt vừa qua đối với Triều Nguyên là cay đắng nhất, làm Thiên Triều mất mặt. Mặt khác, so với Nhật Bản, Đại Việt cần phải được ưu tiên thôn tính, bởi Đại Việt hấp dẫn hơn nhiều về phương diện, nhất là có vị trí chiến lược quan trọng trên đường tiến xuống phía Nam, chinh phục Đông Nam Á, nhằm thỏa mãn tham vọng làm bá chủ thế giới của Hốt Tất Liệt. Ngày 18 tháng 2 năm 1286, Hốt Tất Liệt ra lệnh cho A Lý Hải Nha bàn kế hoạch đánh Đại Việt lần nữa. Tới ngày 3 tháng 3 năm 1286, Hốt Tất Liệt duyệt danh sách các tướng được cử chỉ huy đội quân xâm lăng Đại Việt và điều động thêm quân. A Lý Hải Nha vẫn được cử làm An Nam Hành Trung Thư tỉnh Tả Thừa Tướng. Áo Lỗ Xích, Agurutri làm Bình Chương Chính Sự. Ô Mã Nhi, Arik Khasun, Phàn Tiếp làm Tham Tri Chính Sự. Để hỗ trợ cho đạo quân này, Hốt Tất Liệt còn sai sứ đến Vân Nam, ra lệnh cho Vân Nam Vương Ösen Temüa điều mấy ngàn quân người dân tộc ở đây, bổ sung thêm cho quân A Lý Hải Nha. Rút kinh nghiệm thất bại trong cuộc chiến tranh năm 1285, lần này Triều Nguyên chú ý nhiều hơn về thủy quân. Ngày 16 tháng 3 năm 1286, Hốt Tất Liệt ra lệnh cho hành tỉnh Hồ Quảng đóng 300 thuyền biển để dùng cho việc đánh Đại Việt, và hạn trong tháng 8 năm 1286 phải tập trung ở Châu Khâm và Châu Liêm, Quảng Đông. Ngày 17 tháng 3 năm 1286, Hốt Tất Liệt lại ra lệnh điều động thêm 6 vạn quân của ba hành tỉnh Trích Giang, Hồ Quảng, Giang Tây. Tất cả số quân chuẩn bị cho cuộc xuất chinh đánh Đại Việt lần này được lệnh tập trung ở tỉnh Giang, Quế Lâm, Quảng Tây, vào tháng 7 năm 1286. Mặt khác, ngày 28 tháng 4 năm 1286, Hốt Tất Liệt ra lệnh miễn Tô Đồn, cho số quân Mông Cổ ở Vân Nam đi đánh Đại Việt, và đến ngày 10 tháng 5 năm 1286, lệnh tiếp cho Viên Bình Chương tỉnh Vân Nam là Nasiruddin bổ sung thêm 1.000 quân người dân tộc và Mông Cổ chuẩn bị tiến vào Đại Việt phối hợp với Thoát Hoang. Trong lúc công việc chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mới gần như hoàn tất, quân Nguyên chỉ còn chờ ngày xuất chinh, thì A Lý Hải Nha, bộ não của cuộc chiến tranh xâm lược năm 1285, ốm nặng rồi chết, 18 tháng 6 năm 1286. Viên Bình Chương Áo Lỗ Xích được cử thay thế, phụ tá cho Thoát Hoang trong cuộc viễn chinh Đại Việt sắp diễn ra. Hốt Tất Liệt đã khuyến khích Áo Lỗ Xích rằng, ngày trước bọn Mu Kha Ly, tức Mộc Lê Hoa, kẻ thân tín của Thành Cát Tư Hãn đã đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc, tận lực với Vương Thất, tiếng thơm đến nay vẫn bất hủ. Khanh cố gắng lên, há lại không vẻ vang như người xưa hay sao? Và cho con Áo Lỗ Xích là Tô Găng Bút Kha được tập tước vãn hộ. Với biện pháp này, Hốt Tất Liệt hy vọng Áo Lỗ Xích có thể thực hiện một cách đắc lực cái nhiệm vụ mà A Lý Hải Nha trước đây đã đảm nhận. Trên danh nghĩa, Áo Lỗ Xích là phụ tá cho Thoát Hoang, nhưng thực chất là nắm mọi quyền hành. Cùng với việc ráo riết chuẩn bị kế hoạch xâm lược Đại Việt về mặt quân sự, Hốt Tất Liệt còn xúc tiến việc thành lập triều đình bù nhìn Tay Sai từ Trung ương xuống đến các phủ lộ, gồm tập đoàn Việt Giang đã đầu hàng trong cuộc chiến tranh năm 1285 để đưa trở lại Đại Việt. Trần Ích Tắc được phong làm An Nam quốc vương, Trần Tú Hoảng được phong làm phụ nghĩa công cùng nhiều tên khác, như con trưởng của Ích Tắc là Bá Ý được làm An Phủ Sứ Lộ Đà Giang, em họ Trần Tú Hoảng là Lại Ích Huy làm An Phủ Sứ Lộ Nam Sách Giang, Trần Văn Lộng làm Tuyên Phủ Sứ Lộ Huy Hóa Giang, và để chuẩn bị dư luận cho cuộc xâm lược, đồng thời tô vẽ cho bọn Tay Sai, tháng 5 năm 1286. Hốt Tất Liệt xuống chiếu kể tội Trần Nhân Tông đã giết chú đuổi sứ, vinh vào đó đòi lấy Trần Ích Tắc thay thế. Trước đây nước Khanh là Trần, chỉ vua Nhân Tông nhà Trần đã chịu thần phục theo niên lệ cống hiến mà không chịu thân hành vào chầu. Nhân Trần di ái thúc phụ của ông ấy sang đây, ta giao việc nước An Nam cho y, sai sứ thần đưa y về nước thì bị hại. Còn Đạt Lỗ Hoa Xích là bất nhẫn thiếp Mộc Nhi của ta sai đến, lại bị khước đi không tiếp nhận. Đến việc đem quân qua đánh Chiêm Thành, lẽ nên tiếp tế mà lại bỏ không cung cấp gì cả. Vì vậy, Trấn Nam Vương Thoát Hoang và hành tỉnh A Lý Hải Nha tiến binh, trong khi giao chiến, hai bên đều có bị chết và bị thương. Nay nhận thấy người cận thân của nước Khanh là Trần Ích Tắc và Trần Tú Viên sợ tổ quốc bị tiêu diệt, hại đến người vô tội, đã nhiều lần khuyên Khanh vào triều, mà thủy chung không thấy Khanh nghe theo. Họ tự đến quy phục, ta nghĩ thương lòng trung hiếu, đặt cách phong cho Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương. Trần Tú Viên làm phụ nghĩa công để thờ phụng tôn tổ họ Trần. Một mặt, ta sai Trấn Nam Vương là Thoát Hoang. Bình Chương chính là sự việc Lỗ Xích đem quân qua bình định nước Khanh. Những tội lỗi trước kia đều do thân Khanh mà ra, quan và dân không can dự gì. Hễ tờ chiếu thư này tới ngày nào thì bắt đầu giải tán về làng sớm hết để lo yên nghiệp làm ăn. Cùng với các động thái quân sự và chính trị để đánh lừa triều Trần, Hốt Tất Liệt vẫn duy trì quan hệ ngoại giao bằng việc phái các sứ thần lần lượt sang Đại Việt như Kha Sa, Kha Gia ngày 3 năm 1286 và Ramadan ngày 7 năm 1286. Rõ ràng so với cuộc chiến lần trước, cuộc chiến lần này đã được Triều Nguyên chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy vậy, tình hình Trung Quốc lúc này chưa cho phép Hốt Tất Liệt có thể động binh ngay bởi dưới ách thống trị của Triều Nguyên. Đời sống của các tầng lớp nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là ở miền Nam, đã hoàn toàn kiệt quệ vì phải cung ứng cho những cuộc chiến tranh xâm lược liên miên của giới thống trị ngoại tộc. cảnh nghèo đói xác xơ diễn ra khắp các vùng nông thôn phía nam Trường Giang. Hàng trăm cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. Tình hình đó khiến cho tập đoàn Quang lại địa phương lo lắng. Tháng 7 năm 1286, Tuyên úy Hồ Nam đã đề nghị hoãn binh. Vì luôn năm đánh, Nhật Bản và dùng binh ở Chiêm Thành. Trăm họ mệt vì vận chuyển, phú dịch nặng nề, quân sĩ mắc phải chướng lệ, chết rất nhiều. Dân chúng kêu than, tứ dân bỏ nghiệp. Người nghèo phải bỏ con để cầu sống, kẻ giàu phải bán sản nghiệp để ứng dịch. Nỗi khổ như bị treo ngược, mỗi ngày một tăng, nay lại có việc đánh giao chỉ, điều động đến trăm vạn người, tiêu phí đến nghìn vàng, đó chẳng phải là việc để thương quân dân. Vả lại, trong lúc cử động, lợi hại không phải chỉ là một. Lại thêm nữa, giao chỉ vẫn thường xuyên sai dân biểu, xưng phiên thần. Nếu theo lời xin để phục hồi sức dân là kế hay nhất, nếu không được thì nên nới phú thuế cho trăm họ, chứa lương thực, sắm giáp binh, đợi đến năm sau thiên thời lợi hơn một chút rồi hãy cất quân cũng chưa muộn. Viên Quang ở hành tỉnh Hồ Quảng là Sen Rê đồng ý với lời đề nghị đó và về tâu với Hốt Tất Liệt. Tỉnh tôi trấn giữ hơn 70 sở, luôn năm chinh chiến, quân sĩ tinh nhuệ đều mệt nhọc ở ngoài. Kẻ còn ở lại đều già yếu, mỗi thành ấp nhiều không quá 200 quân. Trộm nghĩ rằng sợ kẻ gian dò xét được tình hình đó, năm ngoái Bình Chương Arikhaya xuất chinh. Thu 3 vạn thạch lương, dân còn kêu khổ, nay lại thu gấp bội số đó, quan không có tích trữ, còn mua ở trong dân, trăm họ sẽ kêu khốn khổ khôn xiết. Nên theo lời của Tuyên Quý Ti, xin hoãn quân đánh phương Nam. Điều lo lắng của Senge không phải là nỗi thống khổ của nhân dân Trung Quốc, mà chính là ở chỗ nếu đem quân đánh Đại Việt, thì sự phòng thủ tại địa phương sẽ yếu đi, không trấn áp được những cuộc nổi dậy của nhân dân Trung Quốc, mà trong lời tâu gọi là kẻ gian. Ngay trong nội bộ Triều Nguyên cũng có những ý kiến phản đối việc xuất binh đánh Đại Việt. Viên Lễ, Bộ Thượng Thư Lưu Tuyên cũng lo ngại về điều mà Senge đã nói và tỏ ra không tin tưởng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh mới. Luôn năm đánh Nhật Bản, trăm họ sầu oán, quan nhũ phiểu nhương. Mùa xuân năm nay bãi binh, quân dân gian triết reo mừng như sấm. An Nam là nước nhỏ, thần phục đã bao năm, tuế cống chưa từng sai hạn. Vì tướng ở biên sinh sự hương binh, nên kẻ kia trốn tránh ra hải đảo, khiến cất đại quân đi mà không được công trạng gì. Tướng sĩ lại bị thương tổn, nay lại hạ lệnh đi đánh nữa. Ai nghe thấy cũng lo sợ. Từ xưa giấy quân tất phải theo thiên thời. Ở vùng trung tuyên đất, bằng còn phải tránh giữa mùa hạ. Giao quản là đất viêm chướng khi độc hại người còn hơn là binh đao. Nay định tháng 7 hợp các đạo quân ở tỉnh Giang, đến An Nam tất nhiều người bị bệnh chết. Lúc cần cấp, gặp giặc biết lấy gì ứng phó. Ở giao chỉ lại không có lương, đường thủy khó đi, không có xe bò, trâu ngựa chuyên chở thì không thể tránh khỏi vận chuyển đường bộ. Một người phu gánh 5 đấu gạo đi về ăn hết một nửa, còn quan quân được một nửa. Nếu có 10 vạn thạch lương dùng 40 vạn người thì chỉ cũng có thể được lương cho quân 1-2 tháng. Chuyên chở đóng thuyền phục dịch, việc quân phải dùng đến 50-60 vạn người. Quảng Tây, Hồ Nam điều động nhiều lần, dân ly tán nhiều, lệnh cho cung dịch cũng không thể làm được, huống chi Hồ Quảng rất gần khe động. Trộm cướp thường nhiều, vạn nhất kẻ gian dò được, chờ đại quân một khi đi khỏi, thừa lúc bỏ không mà gây biến. Tuy có quân mã luôn lưu lại nhưng lại là người già yếu mệt nhọc, khó bề ứng biến. Sao không cùng người hiểu biết sự thể trong quan quân bên kia, mà bàn bạc phương lược vạn toàn, nếu không thì dẫm vào vết xe cũ. Những trộm cướp thường nhiều mà Lưu Tuyên nhắc đến chính là các cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam Trung Quốc. Tình hình đó cùng những lời khuyên can của quan lại khiến Hốt Tất Liệt phải bất đắc dĩ hoãn lại cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, ra lệnh ngừng tập trung quân và cho quân trở về các doanh, đưa Trần Ích Tắc về Ngạc Châu, Hồ Bắc. Tuy vậy, cuộc viễn chinh xâm lược Đại Việt tạm hoãn lại không lâu bởi ý đồ phục thù luôn ám ảnh Hốt Tất Liệt. Tháng 7 năm 1286, Hốt Tất Liệt ra lệnh hoãn binh, nhưng đến tháng 11, y tái khởi động trở lại bằng cách cấp cho Thoát Khoan 4.000 ngựa. Ngày 23 tháng 11 năm 1286, Hốt Tất Liệt cử A-Bát-xích, A-Bát-ri làm hữu thừa của Chinh Giao Chỉ Hành Tỉnh, tức là cơ quan được thành lập để lo chinh phục Đại Việt. Sang đầu năm 1287, Hốt Tất Liệt nâng Chinh Giao Chỉ Hành Tỉnh lên thành Chinh Giao Chỉ Hành Thượng Thư Tỉnh. Điều phần lớn các tướng tá đã tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần trước vào bộ máy điều hành của cơ quan này và cử Áo Lỗ Xích làm bình chương chính sự. Ngoài A Bát Xích, Hốt Tất Liệt còn lấy thêm Trịnh Bằng Phi làm hữu thừa và A Ly làm tả thừa. Ôn Ả Nhi và Phàn Tiếp làm tham tri chính sự, tất cả đều đặt dưới quyền chỉ huy của Thoát Hoang. Trong số quân điều động lần này, có 1.000 quân Tân Phụ, quân Tống cũ ở miền Nam Trung Quốc, do Áo Lỗ Xích chỉ huy, 70.000 quân Mông Cổ và quân Hán, người Trung Quốc ở miền Bắc, 6.000 quân Vân Nam do Arut chỉ huy. Ngoài ra, còn có 15.000 quân người Lê ở đảo Hải Nam, đó chưa kể số động binh quân người dân tộc Chuan ở Quảng Tây do Sikker chủ chỉ huy. Như đã nói ở trên, do không thể huy động được nhiều phu để vận chuyển lương thực theo quân, càng đưa nhiều quân thì việc tiếp tế càng khó khăn, nên lần này Triều Nguyên phải tải lương bằng đường biển. Nhiệm vụ này giao cho Trương Văn Hổ, nguyên là một tên cướp biển đã đầu hàng Hốt Tất Liệt, được phong làm giao chỉ hải thuyền Vạn Hộ cùng với phía Củng Thìn và Đào Đại Minh phụ trách, để hộ tống đoàn thuyền lương, đồng thời cũng để mở hướng tấn công Đại Việt từ đường biển. Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Trương Ngọc Lưu Tuyên được lệnh đem 500 chiến thuyền xuất phát từ Châu Khâm tiến sang Đại Việt. Đây là một cố gắng mới của Hốt Tất Liệt trong cuộc chiến tranh xâm lược lần này. Không dừng ở đó, tháng 9 năm 1287, An Phủ Sứ Quỳnh Châu, Hải Nam là Trần Trọng Đạt, Tổng quản Nam Ninh là Tạ Hữu Khê, Tổng quản Diên Lang là Bồ Tý Thành, đem số thuyền riêng là 120 chiếc và hơn 1.700 quân người Lê giúp sức. Tuy nôn nóng trả thù, nhưng Hốt Tất Liệt vẫn phải dè chừng sức mạnh của Đại Việt. Bởi như Lưu Tuyên đã từng tâu với y rằng, một nước bé nhỏ thế mà sai thân vương đem quân tiến vào, chưa từng thấy báo công, Toa Đô lại bị địch giết, tự Lưu điều xấu hổ nhục nhã. Do vậy, trước lúc xuất chinh, Hốt Tất Liệt đã chỉ thị cho Thoát Hoang và Áo Lỗ Xích không được cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà coi thường. Về phía Đại Việt, trong lúc Triều Nguyên đang ráo riết chuẩn bị xâm lược lần nữa, vua tôi Triều Trần khẩn trương bắt tay vào công cuộc khôi phục đất nước, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến. Về đối nội, hai tháng sau ngày thắng lợi, Triều Trần tiến hành phong thưởng cho những người có công cũng như trị tội những kẻ phản bội trong cuộc chiến đấu năm 1285. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, mùa thu tháng 8 sai Tả Bộ Lộc, Lưu Cương Giới tuyên phong công thần theo thứ bậc khác nhau và trị tội những kẻ hàng giặc. Ngoài những người có công lớn như Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn, Chiêu Văn Vương, Nhật Duật, Điện Tiền Phạm Ngũ Lão, việc xét thưởng còn mở rộng đến tất cả những người có công, nhất là những người đã bám đất giữ làng, đánh giặc, góp phần tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân góp phần tích cực cho thắng lợi trong cuộc kháng chiến vừa qua. Mặc dù chính sử không đề cập đến, nhưng qua tài liệu văn bia, có thể thấy tất cả những ai có công lao đối với sự nghiệp chống giặc đều được khen thưởng. Như trường hợp Đại Toát Lê Mạnh, khi giặc lui, nhà vua trở lại kinh đô, ông đem việc tâu lên, vua xuống chiếu tra xét, rồi lấy sản vật trong hương, bồi thường cho ông để khuyến khích người Trung, cần nêu rõ công sức của ông vậy. Mặt khác, trong một thời gian ngắn, cách nhau hơn nửa năm, Trần Nhân Tông đã hai lần ban chiếu đại xá cho thiên hạ. Lần thứ nhất chỉ gần một tháng sau khi đổi niên hiệu thành Trùng Hưng, tháng 9 năm 1286. Lần thứ hai vào tháng 4 năm 1287, việc đại xá cho thiên hạ không chỉ biểu thị tính nhân đạo của chế độ, mà còn thể hiện cảm thức trách nhiệm của người lãnh đạo đối với muôn dân. có tác dụng động viên những người có công, đồng thời xóa đi mặc cảm tội lỗi của những kẻ đầu hàng giặc. Ranh giới phân cách trong dân tộc và sự chia rẽ tâm lý giữa những người chung huyết thống được đẩy lùi. Một vấn đề quan trọng khác là Trần Nhân Tông cho thực hiện ngay việc điều tra dân số để nắm được tiềm lực của quốc gia, ngõ hầu đối phó với nguy cơ của một cuộc chiến tranh xâm lược mới. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, mùa đông tháng 10 năm 1285, xuống chiếu định hộ khẩu trong nước. Triều thần can là dân vừa lao khổ, định hộ khẩu thực không phải là việc cần kiếp. Vua nói, chỉ có thể định hộ khẩu vào lúc này, chẳng nên qua đó mà xem xét tình trạng hao hụt, điêu tàn của dân ta hay sao? Quần thần đều khâm phục. Việc làm này cho thấy tầm nhìn chiến lược của Trần Nhân Tông, bởi chính nhờ công việc này mà triều đình có thể nắm vững được tình hình dân số, thực trạng đời sống nhân dân sau chiến tranh, để có những chính sách phù hợp, kịp thời và nhất là thông qua việc nắm dân mà đề ra chính sách và biện pháp thích hợp một khi chiến tranh diễn ra. Về đối ngoại, đối với Chăm Ba, ngay khi chiến tranh mới chấm dứt, Trần Nhân Tông sai trung phẩm Phụng Ngự Đặng Du Chi đưa bọn tể thần của vua Chiêm Thành là Bà Lậu, Kê Na Liên, 30 người về nước vì đi theo toa đô nên bị bắt. Rõ ràng Trần Nhân Tông đã có một bước đi ngoại giao ngoạn mục, có sức thuyết phục Chăm Ba, quốc gia láng giềng phía Nam, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với Đại Việt, vốn cùng chống kẻ thù chung thắng lợi. Trong đó, Đại Việt đã góp phần quan trọng đối với thắng lợi của nhân dân Chăm Ba. Đối với Triều Nguyên, tuy vừa mới bị Đại Việt đánh bại, nhưng Triều Trần, đứng đầu là Trần Nhân Tông, vẫn thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo như trước. Một mặt, Trần Nhân Tông cử Nguyễn Nghĩa Toàn, Nguyễn Đức Vinh đi sứ, mang cống vật sang Triều Nguyên. Mặt khác, tháng 2 năm 1286, Trần Nhân Tông cho thả tù binh Nguyên về nước. Những việc làm này nhằm làm cho Triều Nguyên đỡ mất thể diện, qua đó tránh được một cái chiến tranh phục thù. Tuy nhiên, thiện chí của Trần Nhân Tông đã không được Hốt Tất Liệt đáp ứng. Triều Nguyên đã giữ các sứ thần Đại Việt lại, không cho về nước, đồng thời ráo riết chuẩn bị chiến tranh phục thù Đại Việt như đã đề cập ở trên. Đứng trước việc Triều Nguyên cất quân xâm lăng Đại Việt một lần nữa là không tránh khỏi. Tháng 7 năm 1286, Trần Nhân Tông ra lệnh cho tất cả các vương hầu tôn thất mộ thêm binh lính, chấn chỉnh lực lượng. Chiến thuyền khí giới được gấp rút sửa chữa, chế tạo. Hưng Đạo Vương được cử làm tướng chỉ huy chung, đôn đốc công việc chuẩn bị. Tháng 11 năm 1286, Triều Trần tổ chức một cuộc tập trận lớn. Sau cuộc tập trận, Trần Nhân Tông điều quân trấn giữ những nơi hiểm yếu. Biết tin Triều Nguyên chuẩn bị thủy quân, Triều Trần tăng cường phòng thủ đường biển. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được phong làm phó tướng, đóng quân ở Vân Đồn, Vân Hải, Quảng Ninh, trấn giữ miền Đông Bắc. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được điều động lên vùng Bạch Hạc, chuẩn bị đón đánh quân Nguyên sang theo hướng Vân Nam. Năm 1287, được tin Triều Nguyên sắp động binh. Quan Chấp Chính xin tuyển mộ thêm quân, nhưng Hưng Đạo Vương nói, quân cần tinh không cần nhiều, đến như Bồ Kiên có 100.000 quân cũng chẳng làm gì được. Với hào khí Đông A cùng với sự chuẩn bị tích cực và kinh nghiệm của hai cuộc kháng chiến trước, nhất là niềm tự hào về sức mạnh của dân tộc sau thắng lợi của cuộc kháng chiến năm 1285, quân dân Đại Việt bước vào cuộc kháng chiến mới với niềm tin tất thắng. Điều này được thể hiện trong nội dung trả lời của Hưng Đạo Vương với Trần Nhân Tông. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, vua hỏi Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn, thế giặc năm nay thế nào? Quốc Tuấn trả lời, nước ta thái bình lâu ngày, dân không biết viện binh. Cho nên năm trước quân Nguyên vào cướp, thì có kẻ đầu hàng trốn chạy. Nhờ uy tín của tổ tông và thần võ của bệ hạ, nên quét sạch được bụi hồ. Nay nếu nó lại sang, thì quân ta đã quen việc chiến trận, mà quân nó thì sợ phải đi xa. Vả lại, chúng còn nơm nớp cái thất bại của Hằng, quán không còn có ý chí chiến đấu. Theo thần thấy, phá được chúng là điều chắc chắn. Khi quân Nguyên sắp vượt biên giới vào nước ta, Hưng Đạo Vương vẫn thản nhiên khẳng định với Trần Nhân Tông, thế giặc năm nay dễ đánh. Tiến hành xâm lược Đại Việt lần thứ ba, quân Nguyên tiến theo ba mũi. Mũi thứ nhất từ Vân Nam xuống Tây Bắc nước ta do Urus chỉ huy. Mũi thứ hai tiến vào Lạng Sơn, đây là mũi chính do Thoát Hoang và Áo Lỗ Xích chỉ huy. Mũi thứ ba vượt biển, tiến vào theo sông Bạch Đằng do Ô Mã Nhi chỉ huy. Ngày 11 tháng 11 năm 1287, quân của Thoát Hoang xuất phát từ Ngạc Châu, Hồ Bắc. Ngày 4 tháng 12 năm 1287, khi đến Lai Tân, Quảng Tây, Thoát Hoang cho tách quân thủy bộ. Thoát Hoang đi với quân bộ, đem theo cả Trần Ích Tắc. Ngày 18 tháng 12 năm 1287, khi đến Châu Tư Minh, Thoát Hoang cho dừng lại để chấn chỉnh đội ngũ. Y sai viên Vạn Hộ Hạ chỉ cùng với 2.500 quân ở lại giữ xe cộ. Quân Nhu cùng một số tướng tá và tập đoàn Việt Giang Lê Tắc chờ vào sau. Ngày 25 tháng 12 năm 1287, khi quân Thoát Hoang tiến đến biên giới Lạng Sơn, quân Trần chặn đánh rồi rút ngay. Ngày 29 tháng 12, Thoát Hoang đến Lộc Châu, Lộc Bình, Lạng Sơn, chia quân ra làm hai cánh, tiến xuống theo hai con đường phía Tây và phía Đông qua đất Lạng Sơn, như trong cuộc chiến tranh năm 1285. Trình Bằng Phi và Bôn Kha Đa đem một vạn quân Hán tiến theo con đường phía Tây, từ Vĩnh Bình đến Chi Lăng. Thoát Hoang chỉ huy số còn lại tiến theo con đường từ Lộc Bình, Lạng Sơn, đi Sơn Động, Bắc Giang, cánh này do A Bác Xích làm tiên phong. Rút kinh nghiệm cuộc chiến tranh năm 1285, Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chủ trương không dốc lực chặn giặc trên biên giới, mà chủ động rút lui, dụ địch vào sâu trong nội địa để tiêu diệt. Do vậy, quân Nguyên tiến khá nhanh. Trên hướng phía Tây, quân Trần phục kích, chặn đánh tất cả là 17 trận. Tuy nhiên, quân Nguyên vẫn vượt được qua các ải Chi Lăng, Hãm Sa, Từ Trúc. Ngày 29 tháng 12 năm 1287, quân Nguyên tiến đánh cửa Lãnh Kinh. Tại đây, Hưng Đức Hầu Quán cầm quân chặn đánh, dùng tên độc bắn, giết được rất nhiều địch, buộc chúng phải lui về đóng ở cửa Vũ Cao. Ngày 2 tháng Giêng năm 1288, cánh quân của Thoát Hoang đã đến được Vạn Kiếp, sau khi vượt qua các ải như Nữ Nhi, Khả Ly. Trong khi đó, cánh quân Vân Nam của A Rút xuất phát trước cả Thoát Hoang, và ngày 11 tháng 12 năm 1287 đã đến Bạch Hạc. Tại đây, quân Trần do Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chỉ huy đã kích chiến với giặc. Trong trận này, hai tướng Lê Thạch và Hà Anh bị bắt. Quân Trần mất một số thuyền phải rút lui. Ngày 19 tháng 12 năm 1287, quân Nguyên đánh vào cửa Phú Lương. Cùng thời điểm này, cánh quân Thủy gồm 1.800.000 người cùng vài vạn quân của Ô Vị, Trương Ngọc, Lưu Khuê dưới sự chỉ huy của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp đã xuất phát từ Châu Khâm. Trương Văn Hổ áp tải đoàn thuyền lương đi sau. Ngày 20 tháng 12 năm 1287, quân Ô Mã Nhi tiến vào cửa Vạn Ninh, Quảng Ninh. Quân Trần do Nhân Đức Hầu Trần Toàn chỉ huy phục kích, chặn đánh ở Ngọc Sơn. Dựa vào quân Đông, Ô Mã Nhi đẩy lùi quân của Trần Toàn, vượt qua cửa Ngọc Sơn. Tại cửa An Bang, Quảng Ninh, thủy quân của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư cũng không chặn được bước tiến của địch. Vượt qua hai cửa ải một cách dễ dàng, Ô Mã Nhi đắc thắng cho quân tiến vào sông Bạch Đằng, rồi thẳng về Vạn Kiếp, hội quân với Thoát Hoang, không còn chú ý đến đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ còn phía sau. Nghe tin Trần Khánh Dư không chặn được giặc, Thượng Hoàng Thánh Tông cho người đòi Khánh Dư đến để khiển trách. Khánh Dư xin hoãn lại ít ngày, chờ lập công chuộc tội vì ông dự đoán rằng đoàn thuyền chiến của quân Nguyên đã đi qua, có thể chặn đánh đoàn thuyền lương một cách dễ dàng. Đầu tháng Giêng năm 1288, đoàn thuyền lương nặng nề của Trương Văn Hổ không có lực lượng bảo vệ tiến vào Hạ Long và lọt vào trận địa phục kích của Trần Khánh Dư ở Vân Đồn. Trương Văn Hổ đại bại, leo lên một chiếc thuyền nhỏ chạy trốn về Quỳnh Châu, Hải Nam. Quân Trần Thu được Quân Lương và Khí Giới bắt được nhiều tù binh. Theo nguyên sử, trong trận này, địch chết 220 tên, thuyền mất 11 chiếc, lương mất hơn 14.300 thạch. Đánh giá công trạng của Trần Khánh Dư trong chiến thắng Vân Đồn, các sử thần triều Lê viết: năm này, vết thương không thảm như năm trước, Khánh Dư có phần công lao trong đó. Chiến thắng Vân Đồn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn bộ cuộc kháng chiến lần này. Nó đã làm phá sản ngay từ đầu kế hoạch tiếp tế lương thực của Thoát Hoang, đẩy đạo quân xâm lược lâm vào cảnh khó khăn, buộc Thoát Hoang sau đó phải lệnh cho Ô Mã Nhi đốc quân đi cướp lương hướng của quân An Nam. Khi quân Trần tiêu diệt đoàn thuyền lương của địch ở Vân Đồn, thì Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp đã hội quân với Thoát Hoang ở Vạn Kiếp. Rút kinh nghiệm lần chiến tranh năm 1285, khi quân Nguyên tiến vào Thăng Long, thì Hưng Đạo Vương cho quân quay ngược trở lại Vạn Kiếp, nên Thoát Hoang gấp rút xây dựng Vạn Kiếp thành căn cứ vững chắc, đóng giữ các vị trí Lục Đầu, Linh Sơn, Phả Lại, Chí Linh, biến toàn bộ vùng Vạn Kiếp thành căn cứ cho cả quân thủy lẫn quân bộ, đề phòng quân Trần đánh tập hậu. Sau khi rút khỏi Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương cho quân lui về giữ vùng sông Đuống để ngăn giặc tiến xuống Thăng Long. Ngày 20 tháng 1 năm 1288, Trần Nhân Tông sai Minh, tự Nguyễn Thức đem quân Thánh Dực đến hỗ trợ Hưng Đạo Vương giữ cửa Đại Thang, chỗ sông Đuống nối với sông Lục Đầu. Ngày 27 tháng 1 năm 1288, Thoát Hoang bắt đầu chia quân tấn công Thăng Long. Ô Mã Nhi chỉ huy quân thủy, A Bác Xích chỉ huy quân bộ, Phàn Tiếp đem chiến thuyền hộ tống Thoát Hoang tiến theo sông Đuống. Ngày 30 tháng 1 năm 1288, quân Trần đem thuyền chiến chặn giặc ở khúc sông Đuống nối với sông Hồng và mai phục ở Gia Lâm. Chiến trận đã diễn ra tại đây, nhưng sau đó quân Trần rút, thuyền chiến địch tiến được đến sông Hồng. Khi được biết cánh quân của Thoát Hoang đang tiến về Thăng Long, số quân Nguyên đang đóng ở Tư Minh gồm 5.000 tên cùng với những tên phản bội như Lê Tắc, Lê Án và con trai Ích Tắc là Dục Tiến vào Lạng Sơn ngày 1 tháng 2 năm 1288 tại ải Nội Bàn. Chúng bị quân Trần gồm một bộ phận quân triều đình và dân binh chặn đánh. Hai bên kịch chiến suốt một ngày đêm, 5.000 quân giặc chỉ còn sống sót được 60 kỵ binh. Chỉ có Lê Tắc thuộc đường dẫn đồng bọn chạy thoát được. Sau này, trong An Nam Chí Lược, chính Lê Tắc đã ghi lại nỗi kinh hoàng của y trong trận đại bại này. Chật vật hiểm nghèo, muôn phần chắc chết, ngày chạy mấy trăm dặm. Mồng một Tết Mậu Tý, ngày 3 tháng 2 năm 1288, những tên sống sót chạy về bên kia biên giới, mở tiệc rượu mừng thoát chết rồi lui về Tư Minh. Trong lúc đó, ngày 2 tháng 2 năm 1288, Thoát Hoang cho quân vượt sông Hồng đánh vào Thăng Long. Cũng như lần kháng chiến trước, quân dân triều Trần rút bỏ Thăng Long, lui về chốt giữ các căn cứ dọc theo sông Hồng. Trên đường đuổi theo quân Trần, Ô Mã Nhi bắn tin đe dọa truy kích đến cùng để bắt cho được Trần Nhân Tông. Ngươi chạy lên trời, ta theo lên trời. Ngươi chạy xuống đất, ta theo xuống đất. Ngươi trốn lên núi, ta theo lên núi. Ngươi lặn xuống nước, ta theo xuống nước. Ô Mã Nhi còn tung quân cướp bóc của cải, đốt phá nhà cửa, tàn sát nhân dân và quật lăng mộ Trần Thái Tông ở phủ Long Hưng để trả thù. Chính nguyên sử cũng phải thừa nhận quân Nguyên đã đốt phá chùa chiền, đào bới lăng mộ, cướp giết người già trẻ em, tàn phá sản nghiệp của trăm họ, không có điều gì Ô Mã Nhi không làm. Khi đến Thiên Trường, Ô Mã Nhi không tìm ra đường rút của vua Trần, buộc phải quay trở lại Thăng Long. Nạn thiếu lương thực đang trở thành nỗi kinh hoàng của đoàn quân viễn chinh. Chờ lâu không thấy đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ đến, Thoát Hoang lệnh cho Ô Mã Nhi đem quân đi đón. Nhưng đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đã bị quân Trần tiêu diệt trước đó mà Thoát Hoang không hay biết. Đồng thời, Khai Áo Lỗ Xích và A Bát Xích đi tìm cướp lương thực. Nhưng việc cướp lương thực đâu có dễ dàng. Nguyên Sử chép, người giao đều giấu thóc gạo rồi bỏ trốn đi. Đó là chưa kể quân Nguyên bị nhân dân vũ trang chống lại và đội quân triều đình hoạt động khắp nơi tấn công. Ngày 10 tháng 2 năm 1288, binh thuyền Ô Mã Nhi đến cửa Đại Bàng, cửa Văn Úc, bị thủy quân Trần chặn đánh, thiệt hại nặng. Mặc dù vậy, do yêu cầu lương thực cấp bách nên Ô Mã Nhi gắn gượng vượt qua được cửa Đại Bàng và cửa Tháp Sơn ra đến An Bang, nhưng không gặp Trương Văn Hổ, buộc phải quay trở lại Vạn Kiếp. Bấy giờ, ở Thăng Long, Hoác Hoang đang lâm vào tình trạng lúng túng. A Bát Xích bàn, giặc bỏ sào huyệt trốn vào núi. Biển là có ý đợi chúng ta mệt mỏi, rồi thừa cơ đánh lại. Tướng sĩ phần nhiều là người phương Bắc, lúc xuân hạ giao nhau, chí hướng lệ hành hoành, chưa bắt được giặc, ta không thể giữ được lâu. Nay chia quân bình địch các nơi, chiêu hàng những người quy phụ, ngăn cấm quân lính không được cướp bóc, kịp bắt ngay Nhật Huyên, Thượng Hoàng Thánh Tông, đó là kế hay. Đề nghị của A Bát Xích rõ ràng là phi thực tế, khó mà thực hiện được. Chúng ta truy đuổi của vua Trần, nhưng không bắt được. Muốn bình định, chiêu hàng nhưng chỉ trừ Hai Hương Ba Điểm và Bàn Hà. Còn khắp nơi, quân Nguyên đều vấp phải sự kháng cự của nhân dân Đại Việt. Nghiêm cấm cướp bóc nhưng bản thân chúng đang thiếu lương nghiêm trọng. Bởi chính A Bát Xích cũng vừa tiến hành cướp bóc lương thực mới trở về. Vì vậy, việc tiếp tục trụ lại Thăng Long, quân Nguyên sẽ rơi vào thế cô lập, bị động, có nguy cơ bị tuyệt lương. Trước tình hình đó, ngày 5 tháng 3 năm 1288, Thoát Hoang quyết định rút về Vạn Kiếp. Con đường từ Thăng Long về Vạn Kiếp bấy giờ đã thuộc quyền kiểm soát của quân Trần, nên lúc quân Nguyên từ Vạn Kiếp tiến đánh Thăng Long có bao nhiêu thì bây giờ rút lui đối với chúng càng khó khăn gấp bội. Hoác Hoang phải sai A Bát Xích làm tiên phong đánh mở đường và bắt cầu để rút lui. Cùng lúc, đoàn binh thuyền của Ô Mã Nhi đi đón Trương Văn Hổ cũng quay trở lại Vạn Kiếp. Trên đường về, Ô Mã Nhi đã ra sức cướp phá, y cho quân sụt vào trại Hưng Yên, Quảng Ninh, cướp được một số lương thực. Nhằm giành lại thế chủ động, Hoác Hoang sai A Bát Xích đem quân đánh vào căn cứ của Trần Nhân Tông, lúc này đang đóng ở Trúc Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng, và cửa biển An Bang, nhưng bị quân Trần đẩy lùi. Nguyên Sử thú nhận, tướng sĩ phần nhiều bị bệnh dịch không thể tiến được, mà chư mang lại phản. Những nơi xung yếu đã chiếm được nay đều thất thủ. Như vậy, đến thời điểm này, ngoại trừ Vạn Kiếp, quân Trần đã chiếm lại được những nơi quan trọng, đẩy đạo quân Thoát Hoang vào thế bị bao vây bốn mặt. Để chuẩn bị cho kế hoạch phản công, Trần Nhân Tông cử Hưng Ninh Vương Trần Tung mấy lần đến chỗ Thoát Hoang, giả vờ hẹn ngày ra, hàng nhằm làm đối phương mất cảnh giác, đồng thời để nắm tình hình địch. Trong lúc đó, khắp nơi theo lệnh của vua Trần, quân dân Đại Việt đẩy mạnh chiến tranh du kích, quấy rối, làm địch càng thêm hoang mang. Bị đặt trước một tình thế hết sức nguy kịch, các tướng Nguyên khuyên Thoát Hoang. Ở Giao Chỉ không có thành trì để giữ, không có lương thực để ăn, mà thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ lại không đến. Vả lại, khí trời đã nóng nực, sợ lương hết, quân mệt, không lấy gì để chống giữ lâu được, làm hổ thẹn cho triều đình. Nên toàn quân mà về thì hơn. Hoác Hoang thừa nhận, xứ đất nóng nực, ẩm ức, lương phạn thiếu, quân lính mệt mỏi, và quyết định rút quân. Thống nhất phương án thoái thì dễ, nhưng việc thoái như thế nào cho an toàn mới khó. Kinh nghiệm của thất bại lần trước và thực tiễn của cuộc chiến lần này khiến các tướng thủy lộ cáo rằng hai lần thuyền vận tải tới mà đều bị chìm. Bây giờ kéo quân về, không chi bằng phá hủy hết thuyền bè, theo đường bộ là tiện hơn cả. Hoặc đầu Thoát Hoang định thực hiện theo đề nghị này. Nhưng do một số tướng tá khác can ngăn, nên Thoát Hoang quyết định rút lui bằng cả hai đường thủy bộ. Bởi theo tính toán của Thoát Hoang, việc rút quân theo nhiều đường sẽ tránh bị thiệt hại vì sẽ phân chia được quân Trần trong việc truy đuổi. Cuối cùng Thoát Hoang quyết định kỵ binh rút về phía Lạng Sơn và đoàn thuyền chiến rút ra biển theo sông Bạch Đằng. Tuy nhiên, những tính toán của Thoát Hoang đã được Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương tiên liệu trước. Trên các ngã đường mà quân Nguyên có thể rút lui, quân Trần đã mai phục sẵn để chờ tiêu diệt địch. Ngày 30 tháng 3 năm 1288, Thoát Hoang sai Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp đem thủy quân rút trước, hộ tống cho đoàn thuyền có kỵ binh do Trịnh Bằng Phi và Ta Thru chỉ huy. Trên đường rút quân của đối phương, quân Trần đã phá hết các cầu cống và liên tiếp chặn đánh, khiến kỵ binh của Trịnh Bằng Phi rút lui gặp rất nhiều khó khăn. Khi đến chợ Đông Triều, không qua được sông, Trịnh Bằng Phi buộc phải quay lại Vạn Kiếp để cùng rút với Thoát Hoang. Đoàn binh thuyền của Ô Mã Nhi đã trải qua quá trình chiến đấu liên tục. Vừa về đến Vạn Kiếp, nay lại buộc phải rút bỏ, điều mà chúng không hề mong muốn. Không có quân hộ tống, lại bị tập kích liên tiếp nên đoàn thuyền Ô Mã Nhi rút rất chậm. Ngày 8 tháng 4 năm 1288, chúng mới đến được Trúc Động trên sông Giá. Tại đây, quân Trần đã chặn đánh kịch liệt, buộc thuyền địch phải theo sông Đá Bạc để ra sông Bạch Đằng. Nhờ dự kiến tình huống quân Nguyên rút bằng đường thủy theo sông Bạch Đằng, nên tại đây quân Trần đã bố trí một trận địa phục kích với quy mô lớn nằm ngoài tính toán của đối phương. Một số lượng lớn cọc gỗ được cắm xuống lòng sông, trên phủ cỏ để ngụy trang, hai bên sông một lực lượng quân sự lớn được bố trí mai phục dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Thánh Tông. Điều này cho thấy tầm vóc quan trọng của trận chiến Bạch Đằng sắp diễn ra. Sáng sớm ngày 9 tháng 4 năm 1288, đoàn thuyền của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp ra đến sông Bạch Đằng. Bấy giờ thủy triều cao che lấp các dãy cọc đóng ngầm dưới sông. Quân Trần đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến rồi giả vờ thua chạy. Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp đuổi theo. Gặp nước triều xuống thấp, thuyền giặc xô cả vào cọc, dồn đóng lại. Phục binh quân Trần hai bên bờ đổ ra đánh tạc sườn và tạp hậu. Cùng lúc, quân Thánh Dực do Nguyễn Khoái chỉ huy xông ra giao chiến với địch. Tiếp theo, đại quân của hai vua Trần và Hưng Đạo Vương tiếp ứng. Ô Mã Nhi không thể nào chống cự nổi trước sức tấn công mãnh liệt của quân Trần, mặc dù Phàn Tiếp đã cố gắng chiếm lấy núi cao làm ứng. Dưới làn mưa tên của quân Trần, thủy binh địch chết rất nhiều, máu nhuộm đỏ ngầu một khúc sông. Đến chiều, thủy triều càng rút mạnh, thuyền giặc càng bị đắm nhiều và bị tiêu diệt hoàn toàn. Viên Vạn Hộ thủy quân Trương Ngọc tử trận, Phàn Tiếp bị thương nhảy xuống sông, bị quân Trần dùng câu liêm móc lên bắt sống. Ô Mã Nhi cũng bị bắt cùng nhiều tướng lĩnh khác, trong đó có thân vương Tích Lệ Cơ Siragi và viên quan giữ Văn Thư là Lý Thiên Hữu. Thủy quân địch hầu hết bị giết, bị chết đuối hoặc bị bắt. Hơn 400 thuyền giặc trở thành chiến lợi phẩm của quân Trần. Trong lịch sử giữ nước, đây là lần thứ ba nhân dân Đại Việt ghi thêm một chiến công oanh liệt trên sông Bạch Đằng. Trong khi toàn bộ binh thuyền của địch tan tác trên sông Bạch Đằng, thì cánh quân bộ của Thoát Hoang cũng đang khốn đốn trên đường rút lui. Ngày 8 tháng 4 năm 1288, từ Vạn Kiếp, Thoát Hoang rút quân về hướng Lạng Sơn, A Bác Xích đem kỵ binh đi trước mở đường. Tiết Choa rút theo con đường phía Tây, Thoát Hoang rút theo con đường phía Đông. Quân của Tiết Choa đến Hãm Nê thì bị quân Trần phục kích không vượt qua được, phải quay trở lại đi cùng Thoát Hoang. Ngày 11 tháng 4 năm 1288, Thoát Hoang dẫn quân chạy đến Nội Bàn. Ở đây, chúng rơi vào trận phục kích của quân Trần. Quân Nguyên phải hết sức đánh, liều chết mở đường máu mới chạy thoát. Quân Trần tiếp tục truy kích, buộc Thoát Hoang phải cho viên Vạn Hộ Trương Quân chỉ huy 3.000 quân đi sau hộ vệ. Chúng vừa ra khỏi Nội Bàn, Chưa kịp hoàn hồn thì được tin 30 vạn quân Trần đã rải đóng suốt hơn 100 dặm, từ cửa Nữ Nhi đến núi Khâu Cấp, cùng với các hố sâu đã được vào đào sẵn để bẫy ngựa giặc. Thoát hoang quảng sợ, cho quân theo đường Đơn Kỷ về Lộc Châu, Lạng Sơn để đi đường tắt vượt biên giới. Trên các con đường rút chạy của địch, quân Trần đóng ở trên núi dùng tên độc bắn xuống để chặn địch. Tình cảnh quân Nguyên thật hết sức bi đát. Nguyên Sử viết, lúc đó quân ta, chỉ quân Nguyên, đã thiếu ăn lại mệt vì chiến đấu. Tướng tá nhìn nhau thất sắc, buộc chúng phải buộc vết thương lại mà đánh. A Bát Xích trúng tên độc chết tại chỗ. Ngày 19 tháng 4 năm 1288, quân Nguyên về đến được Tư Minh. Cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ ba của Triều Nguyên hoàn toàn thất bại. Trước đó một ngày, ngày 18 tháng 4 năm 1288, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đã trở lại Long Hưng, Thái Bình, đem số tướng tá địch bắt được như Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ, Phàn Tiếp làm lễ hiến tiệp ở Lăng Thái Tông. Trước cảnh lăng mộ bị đào bới, Trần Nhân Tông nhớ lại những ngày tháng gian lao vì sự nghiệp giữ nước, đồng thời nghĩ về sự trường tồn của dân tộc ở phía trước, đã cảm khái viết nên hai câu thơ bất hủ. Tả tắc đôi phen chồn ngựa đá, non sông muôn thuở vững âu vàng. Tả tắc lưỡng hồi lao thạch mã, trơn hà thiên cổ điện kim âu. Ngày 28 tháng 4 năm 1288, Trần Nhân Tông cùng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông trở về Thăng Long. Trong cảnh tượng kinh đô tràn ngập niềm vui chiến thắng, đất nước sạch bóng quân thù và tương lai dân tộc đang chờ đón ở vị hoàng đế anh minh Trần Nhân Tông với sự nghiệp dựng nước và mở nước.